Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất là vui được trở lại cùng quý vị tối nay vào tối ngày mùng 1 tháng 6. Quý vị biết là ngày mùng 1 tháng 6 rồi là ngày nới lỏng cách ly nhiều hơn nữa ở tiểu bang Victoria. Và theo dõi một chút tình hình đường xá rồi mọi người đi lại, chắc quý vị cũng thấy là mọi người ra đường ngày càng đông hơn. Nhưng tất nhiên chúng ta hãy giữ an toàn cho mình và xã hội nha quý vị. Và trong lúc đó thì không quên tập thể dục thể thao và theo dõi tạp chí thể thao cùng những sự kiện cập nhật, và rất có thể sắp tới đây chúng ta sẽ được theo dõi những trận đấu tuyệt vời của EPL. Thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Bình luận viên Việt Hoàng, cái mốc thời gian để mà chúng ta được xem những trận đấu của giải Ngoại hạng Anh, giải đấu thu hút nhất trên hành tinh này, sắp tới rồi, rất là gần rồi. Có vẻ như là ngày 17 tháng 6 thì những người yêu bóng đá như chúng ta và quý thính giả sẽ bắt đầu được tận hưởng những pha bóng đẹp của giải đấu này chăng?
Vâng, theo dự kiến thì giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào ngày 17 tháng 6. Từ tuần trước thì các cầu thủ đã được trở lại tập luyện với nhau, tức là họ đã được tập luyện và được va chạm với nhau. Và nếu như theo đúng dự kiến của giải Ngoại hạng Anh và được sự cho phép của chính phủ thì ngày 17 tháng 6 hai trận đấu đầu tiên, được gọi là hai trận đấu bù của giải Ngoại hạng Anh sẽ được trở lại. Trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Manchester City và Arsenal, và trận đấu thứ hai sẽ diễn ra giữa Aston Villa và Sheffield United. Và ngay cuối tuần sau đó, tức là vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 6 thì toàn bộ 20 đội bóng của giải EPL sẽ trở lại thi đấu. Thì đây có thể nói là một tin rất là vui với tất cả các cái cổ động viên của các đội bóng đến từ EPL và đặc biệt là các cái khán giả hâm mộ EPL trên toàn thế giới. Nhưng cũng có một điều rằng là rất là nhiều các cầu thủ bày tỏ cái sự không hài lòng về việc là trong cái quá trình mà đàm phán để cái giải Ngoại hạng Anh được quay trở lại thi đấu. Thì họ còn nói rằng là cầu thủ là những người mà được hỏi ý kiến cuối cùng, tức là sau khi mọi chuyện đã được ngã ngũ về mặt về truyền hình, về liên lạc của chính phủ để làm sao mà các đội bóng có thể trở lại thi đấu, thì các cầu thủ là những người được hỏi ý kiến cuối cùng, và dường như họ chỉ là những người được thông báo mà thôi, chứ thay vì là được thực sự là hỏi ý kiến, tham vấn, tư vấn ý kiến. Và một trong số những cầu thủ đó chính là tiền vệ Tyrone Mings của Aston Villa. Và anh còn nói rằng là các cầu thủ bị coi như là những món hàng, và dường như trong cái thời buổi công nghệ và đặc biệt là bản quyền truyền hình và các cầu thủ, các câu lạc bộ bị thâm hụt doanh thu, thì cái việc mà muốn quay trở lại sớm đã đẩy các cầu thủ vào có thể nói là những cái rủi ro về sức khỏe. Chúng ta cũng đã nói ở kỳ trước khi mà một số cầu thủ đã thể hiện được lo lắng khi mà phải trở lại, trong đó có tiền vệ N'Golo Kanté của Chelsea hay là đội trưởng Troy Deeney của Watford. Dù sao đi nữa thì tất cả các cầu thủ Ngoại hạng Anh cũng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho thi đấu. Nhưng cái điều đáng nói đây tức là trong khi các cầu thủ quay trở lại tập luyện thì ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vẫn tiến hành test COVID đều đặn cho các cầu thủ, và họ tìm thêm được những cái trường hợp mới khi các cầu thủ đang bị nhiễm COVID. Và chúng ta biết rồi, ở giải Ngoại hạng Anh thì trong cái lúc mà đỉnh dịch thì có hai người rất là nổi tiếng đã dính COVID, đó chính là huấn luyện viên của Arsenal là Mikel Arteta và huấn luyện viên của Leicester City đó chính là Brendan Rodgers. Nếu như Mikel Arteta thì không bị quá nặng, nhưng mà Brendan Rodgers của Leicester City thì bị tương đối nặng, và huấn luyện viên của Leicester City còn nói rằng là trong vòng 3 tuần ông không, gần như không có sức khỏe, không đứng lên, không đi lại được, và dường như mất hết tất cả các cái khẩu vị trong ăn uống. Và đây cho thấy cái mức độ nghiêm trọng như thế nào của COVID-19. Và khi mà giải Ngoại hạng Anh trở lại và các đội bóng thi đấu ở những sân vận động trống trải, thì chúng ta hy vọng rằng là cái việc mà các cầu thủ sẽ được đảm bảo sức khỏe để họ được tiếp tục thi đấu lâu dài, và đặc biệt là khi mà họ tham gia thi đấu mà có contact, có va chạm như thế, thì hy vọng họ được đảm bảo sức khỏe để họ không lây lan ra cộng đồng cũng như đặc biệt là cho gia đình của họ.
Và người ta cũng quá quen thuộc với cái chuyện cầu thủ được mua đi bán lại qua các câu lạc bộ. Đó, tất nhiên chuyển nhượng có rất là nhiều những hình thức khác nhau, cho mượn, bán đứt. Thế nhưng mà có lẽ vì những cái điều như vậy mà người ta khiến cho giới bóng đá, thậm chí là giới hâm mộ, họ cũng nhận định rằng cầu thủ phải chăng là những cái món hàng hóa. Bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta thử tưởng tượng xem nếu như mà các cầu thủ họ cũng lại đình công giống như các cái giới mà công nhân, thì không hiểu là giải đấu Ngoại hạng Anh liệu có quay trở lại được đúng ngày 17 tháng 6 hay không? Tình trạng liệu có trầm trọng đến như thế hay không?
Theo tôi nghĩ thì việc một số cầu thủ phản đối thì thực ra họ chỉ phản đối là bởi vì họ đáng nhẽ là trong cái quá trình đàm phán để giải Ngoại hạng Anh quay trở lại thì họ cũng được tham vấn ý kiến, tức là họ cũng nằm ở trong cái hội đồng, thay vì họ chỉ là những người được hỏi ý kiến cuối cùng. Còn rất nhiều các cầu thủ cũng muốn quay trở lại thi đấu bởi vì là một cầu thủ đá bóng thì việc được ra sân thi đấu đó là niềm vui của mình. Và thêm vào đó nữa thì các cầu thủ quay trở lại thi đấu thì sẽ đem lại niềm vui cho rất là nhiều các khán giả, những người mà có thể nói và thì hiện tại là rất là khan hiếm các cái món ăn về mặt tinh thần. Còn về việc các cầu thủ đình công thì theo tôi nghĩ thông thường thì các cầu thủ đình công thì thông thường là do họ bị trả lương muộn hoặc trả lương thiếu, nhưng ở đây các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh thì đông họ vẫn được đảm bảo lương trong cái quá trình Covid, nên chính vì thế mà việc rất là nhiều các cái cầu thủ cũng muốn trở lại thi đấu để trả ơn cho câu lạc bộ của mình, để giúp các câu lạc bộ của mình vượt qua các cái nạn khó khăn về tài chính, bởi vì nếu như họ không quay trở lại thi đấu sớm thì rất là nhiều các câu lạc bộ sẽ bị phá sản. Thế nên là theo tôi nghĩ cái việc mà các cầu thủ đình công thì có lẽ là không có. Cái vấn đề ở đây đó là họ luôn, mặc dù họ là những người quan trọng nhất, họ là những người thực sự thi đấu ở trên sân, thế nhưng họ lại là những người được hỏi cuối cùng trong cái quá trình mà quyết định giải đấu được quay trở lại vào ngày nào.
Vâng, và khi mà giải đấu quay trở lại thì chắc là giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ áp đặt những cái biện pháp gọi là bảo đảm sức khỏe cũng như là chống lây lan Covid rất là chặt chẽ, giống như các giải khác mà chúng ta cũng thấy rồi, Đức hoạt động tốt rồi. Và Tây Ban Nha thì rất là rõ ràng cụ thể từng bước chưa anh?
Vâng, giải Ngoại hạng Anh khi mà quay trở lại thì họ cũng sẽ có những cái quy định rất là chặt chẽ, hay chúng ta gọi là protocol, để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ. Ví dụ như là bóng mỗi một khi ra khỏi sân thì sẽ được nhận được một quả bóng mới, và cái quả bóng cũ thì sẽ được các cậu bé nhặt bóng làm sạch, tẩy trùng cẩn thận. Rồi khi các cầu thủ vào trong các phòng thay đồ thì hoặc là ngồi trên băng ghế dự bị thì họ cũng phải đảm bảo những cái quy định rất là rõ ràng. Vâng, quay trở lại với giải Tây Ban Nha thì sau cái quá trình mà chuẩn bị rất là kỹ lưỡng thì giải Tây Ban Nha sẽ trở lại sớm hơn giải Ngoại hạng Anh. Tức là dự kiến giải Tây Ban Nha sẽ quay trở lại vào ngày 13 tháng 6, tức là cuối tuần sau. Và điều đáng nói ở đây là khi mà các cái câu lạc bộ của giải Tây Ban Nha đang quay trở lại và họ rất là ủng hộ cái ý kiến của FIFA, khi mà FIFA cho phép các cầu thủ, các câu lạc bộ ở các giải đấu được có được phép thay 5 người trong một trận đấu, bởi vì các cầu thủ sẽ phải hoàn thành các cái trận đấu còn lại của mùa giải trong một khoảng thời gian rất là ngắn, là khoảng một tháng. Chính vì thế mà để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ cũng như là để tránh các cầu thủ bị chấn thương do thi đấu triền miên, thì FIFA đã để cho phép các cái giải đấu là mỗi một đội bóng được thay 5 cầu thủ trong một trận đấu. Thì đây có thể nói là một điều mà rất là nhiều các cái huấn luyện viên và những người làm chuyên môn trong bóng đá kêu gọi từ trước, tức là họ muốn có nhiều cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị hơn và nhiều cầu thủ được thay thế trong một được thay vào sân trong một trận đấu hơn để đảm bảo cho sức khỏe của các cầu thủ, bởi vì chúng ta biết rồi, ở bóng đá đỉnh cao ví dụ như giải Ngoại hạng Anh hay Tây Ban Nha, một cầu thủ trung bình một năm mà nếu mà thi đấu thường xuyên sẽ thi đấu tới 60 đến 70 trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ cũng như là cấp bộ đội tuyển quốc gia, thì đây đã dẫn đến là quá tải về sức khỏe cho các cầu thủ. Và việc thay 5 người sẽ giúp cho ban huấn luyện có điều kiện để cho các cầu thủ được ra nghỉ nhiều hơn. Thế nhưng có một điều đáng nói đây là huấn luyện viên của một trong những câu lạc bộ lớn nhất trên thế giới là Barcelona lại phản đối cái ý kiến này, và ông rằng là huấn luyện viên Quique Setién của Barcelona có nói rằng là cái việc mà được thay 5 cầu thủ sẽ bất lợi cho Barcelona, bởi vì Barcelona là đội bóng mà thông thường thi đấu với lối chơi vườn mèo vườn chuột, và khi mà đối thủ của họ thực sự mệt vào những lúc cuối trận là những lúc mà họ ra những cái đòn kết liễu đối thủ để giành quyết định giành chiến thắng trong những trận đấu. Và huấn luyện viên Quique Setién có nói rằng là việc được thay 5 cầu thủ sẽ khiến cho các đội bóng, các đối thủ của Barcelona sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều, và chính vì thế mà khó khăn hơn cho việc Barcelona giành chiến thắng. Nhưng theo tôi nghĩ khó người khó ta, tất cả các đội bóng cùng được thay người, và Barcelona cũng được quyền thay người. Và tôi thấy đây là người duy nhất phản đối cái việc mà bóng đá chỉ thay 5 cầu thủ. Vâng, thì đây có thể nói là một lời phản đối rất là kỳ quặc, bởi vì là nếu như là huấn luyện viên chuyên nghiệp và đặc biệt là các cầu thủ chuyên nghiệp thì chúng ta thấy được cái tối ưu của việc được thay ra thay vào nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, FIFA vẫn quy định là mỗi đội bóng chỉ được có 7 cầu thủ trên băng ghế dự bị và 5 cầu thủ được, 3 cầu thủ được thay ra thay vào. Chỉ đơn giản họ muốn công bằng tài chính, bởi vì những đội bóng nhà giàu thì họ có nhiều tiền lực tài chính hơn, họ có nhiều cầu thủ giỏi hơn. Và nếu như được thay vào sân nhiều cầu thủ giỏi thì dẫn đến cái chênh lệch về trình độ cũng như là chênh lệch về tài chính sau này của các đội còn mạnh mẽ hơn. Và cái việc mà giới hạn cái số lượng cầu thủ trên băng ghế dự bị và giới hạn cái số cầu thủ được thay vào một trận đấu sẽ khiến cho các đội bóng nhà giàu có ít cái cơ hội để xoay chuyển tình thế hơn trong một trận đấu khi mà họ gặp bí bách.
Và rất là nhiều những góc độ khác nhau của cái biện pháp này. Tuy nhiên, điều quan trọng là bảo đảm thể lực tốt cho các cầu thủ khi mà dịch bệnh như thế này. Không ai biết điều gì xảy ra cả, đặc biệt về mặt sức khỏe. Mà đá trên sân thì khó mà lường trước được những tình huống, ví dụ như là những khi không bóng đâu, phạm lỗi hoặc là quá sức, rất là nhiều vấn đề khác nhau nữa. Nhưng mà ở dưới góc độ là những khán giả, bình luận viên Việt Hoàng ạ, tôi nghĩ rằng là chúng ta nếu như mà được thay 5 người trong một trận đấu, chúng ta cũng sẽ xem được những trận đấu có nhịp độ rất là cao, đúng không?
Vâng, tôi đồng ý với anh Ngọc. Tức là về mặt chuyên môn thì việc được thay 5 cầu thủ sẽ giúp cho các đội bóng, thứ nhất là họ luôn thi đấu với tốc độ cao, cường độ cao cho đến những phút cuối cùng. Và họ sẽ không phải lo đến giữ sức để trận sau, bởi vì là rất là nhiều, chúng ta thấy rất là nhiều đội bóng khi mà họ đã giành chiến thắng thì từ phút thứ 80 trở đi họ thông thường thi đấu cầm chừng để đảm bảo giữ không bị chấn thương cũng như là đảm bảo giữ sức khỏe cho các cầu thủ, và sau khi mà họ đã thay tối đa là 3 người. Thêm một điều nữa, tức là chúng ta đã thấy là với việc mà thay 3 người thì 3 người được thay ra vào chủ yếu là để cho các cầu thủ, để cho các huấn luyện viên sử dụng là thay đổi các sơ đồ chiến thuật. Bần cùng bất đắc dĩ là chấn thương. Thế nhưng chúng ta thấy rồi, có những trận đấu như các huấn luyện viên thay đổi chiến thuật xong rồi, sau khi thay hết 3 cầu thủ thì lại có cầu thủ bị chấn thương, và lúc này thì họ hết quyền thay người, và chính vì thế mà có những đội bóng sẽ phải thi đấu thiếu người trong một phần còn lại của trận đấu. Thì chính vì thế mà cái quyết định mà cho thay 5 người sẽ làm cho các cái trận đấu trở nên cân bằng hơn, khi mà các cái ông bầu vừa có nhiều cơ hội để thay đổi chiến thuật của mình trong một trận đấu, và đặc biệt là nếu như trong các cầu thủ mà bị chấn thương thì họ không để cái đội bóng của mình phải thi đấu lép vế, đặc biệt là trong một trận đấu quan trọng.
Bình luận viên Việt Hoàng cùng quý vị chắc là cũng không thể nào mà chưa từng những cái trận đấu chúng ta theo dõi sẽ thấy rằng là có những cầu thủ bất đắc dĩ phải làm thủ môn, đúng không bình luận viên Việt Hoàng? Bởi không còn người để mà thay thủ môn nữa, phải quay về mặc áo thủ môn để thi đấu. Đó.
Vâng, có rất là nhiều các cái trường hợp mà bởi vì là đội bóng đã thi đấu thay hết quyền thay người, và khi mà thủ môn bị nhận thẻ đỏ hoặc bị chấn thương thì buộc một cầu thủ trên sân phải quay về làm cầu thủ trên sân phải quay về là thủ môn. Trong đó có những trường hợp rất là rõ, chúng ta thấy điển hình ví dụ như là ở Manchester City hậu vệ Kyle Walker từng phải về làm thủ môn, hay là Manchester United thì John O'Shea từng phải về làm thủ môn khi mà họ đã hết quyền thay người. Thì đây có thể nói là những cái điều mà theo tôi nghĩ là các nhà làm bóng đá đang dự định là việc mà thay 5 người sẽ trở thành vĩnh viễn, chứ không chỉ là giới hạn trong cái kỳ Covid lần này.
Vâng, những điều rất là thú vị của thế giới bóng đá mà sắp tới chúng ta sẽ được theo dõi. Và bản thân Covid-19 nó gần như là một cái trigger để nó thay đổi, thúc đẩy cái sự thay đổi chăng? Không chỉ trong lĩnh vực bóng đá mà rất có thể trong cuộc sống này nữa, đúng không quý vị? Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với môn thể thao vua túc cầu để đến với những vòng xoay tròn của F1. Những gì mà giải đấu F1 mang lại cho người yêu tốc độ thì không còn phải bàn cãi về sức hấp dẫn của nó nữa. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua, Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến các đội đua cũng như là giải đấu này. Thế nhưng mà đến tháng 7 này thì những người yêu tốc độ rất có thể chúng ta sẽ được quay trở lại để theo dõi những tay đua, những cái niềm đam mê của mình.
Ban tổ chức của F1 và đặc biệt là họ làm việc cùng với các chính quyền địa phương ở các cái trường đua, và họ đang có thông tin rằng là giải F1 sẽ được trở lại vào đầu tháng 7, và hai trận đua đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 5 và ngày 12 tháng 7 tại Áo, đường đua sân nhà của đội đua Red Bull. Có thể nói đây là một tin rất là vui với những cái cổ động viên của môn thể thao tốc độ, và đặc biệt là với những đội đua của F1, bởi vì cái kỳ Covid đã khiến cho cái giải đua này gián đoạn từ tháng 3. Và việc gián đoạn không được thi đấu đã khiến cho rất nhiều đội đua gặp khó khăn về tài chính, và họ đã phải cắt giảm rất là nhiều nhân viên. Ví dụ đơn cử là đội đua Renault hay là đội đua McLaren đã phải cắt giảm tới hàng trăm nhân viên để đảm bảo cái việc mà họ có thể duy trì hoạt động. Và chính vì thế mà nếu mà giải đua được quay trở lại sớm thì đây là một cái thông tin rất là vui với ban lãnh đạo của các đội đua và đặc biệt là các cổ động viên của môn thể thao tốc độ này. Và nếu như là hai cái trận đấu mà diễn ra tại Áo vào ngày mùng 5 và ngày 12 tháng 7 diễn ra suôn sẻ, thì sau đó ngày 19 tháng 7 họ sẽ diễn ra cái giải đấu trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra tại Hungary. Và ban tổ chức của F1 cũng vừa làm việc với chính phủ Anh về việc là nếu như các đội đua đến thi đấu tại Anh, họ là những cái người mà nước ngoài thì họ sẽ không phải bị cách ly, bởi vì đây là họ là những người vận động viên thể thao. Và chính phủ Anh dường như đang đồng ý với quyết định này, và nếu như mọi cái sự thỏa thuận suôn sẻ thì Anh sẽ đăng cai hai cái chặng đua vào đầu tháng 8 tại Silverstone. Và đây cũng là một tin vui với các cái cổ động viên của F1, đặc biệt là các cổ động viên của F1. Và chúng ta sẽ chờ xem sau khi những cái năm chặng đua đầu tiên này diễn ra thì F1 sẽ như thế nào. Và đặc biệt là khi mà họ sẽ chuyển sang khu vực châu Á Thái Bình Dương, và khu vực châu Á Thái Bình Dương thì liệu lúc đó cái dịch ở châu Á đã qua hay chưa. Nhưng có một điều rằng là cái việc mà chính phủ Anh đã cho phép những cái môn thể thao elite sport, tức là những môn thể thao đỉnh cao, khi mà họ đến thi đấu tại Anh mà không phải bị cách ly thì đây là một điều rất là vui, bởi vì không chỉ có F1 sẽ thi đấu tại Anh mà những cái giải đấu lớn như là môn cricket hay đặc biệt là giải European Champions League, trong đó có những đội bóng lớn đến từ châu Âu sẽ thi đấu tại Anh, như là Real Madrid sẽ thi đấu với Manchester City. Và điều này sẽ giúp cho các đội bóng của Anh sẽ được tiếp tục tham dự tại cái giải đấu lớn nhất của châu Âu. Và chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến những cái trận đấu đỉnh cao của giải, có thể nói là giải đấu hấp nhất hay giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, European Champions League.
Vâng, mà đó là những điều sẽ diễn ra tại Âu Châu. Chúng ta trở về châu Á, những gì mà giải đấu tại Hàn Quốc làm được có lẽ cũng khiến cho cái người hàng xóm của mình, đó là Nhật Bản, có phần nào đó yên tâm hơn. Khi mà nhìn thấy sự an toàn, nhìn thấy những cái vấn đề phát sinh trong giải đấu nó không lớn và hoàn toàn có thể đưa được giải túc cầu của mình trở lại, đó là J-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như chúng ta sẽ được theo dõi những đội bóng của Nhật Bản thi đấu tuyệt vời từ ngày 4 tháng 7 chăng?
Có thể nói là sau khi nhìn thấy K-League thi đấu quay trở lại và thành công, và có thể nói là đem lại một món ăn tinh thần không chỉ với các khán giả ở Hàn Quốc mà với khán giả trên toàn thế giới, và nếu như các quý vị thính giả ở đây có theo dõi được các cái trận đấu của K-League qua các cái chương trình thể thao hay đặc biệt là qua Optus Sport, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà sau 3-4 tháng không được xem những trận đấu bóng đá mà chúng ta lại được xem những trận đấu bóng đá thì có thể nói là vui như thế nào. Và giải J-League sau một cái quá trình chúng ta bị nghỉ vì Covid thì ban tổ chức của giải đang tiến hành dự kiến là giải đấu này sẽ được quay trở lại vào đầu tháng 7 và cụ thể là ngày 4 tháng 7. Và Yokohama Marinos của huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ chính thức bảo vệ cái chức vô địch của mình khi mà giải đấu này quay trở lại vào ngày 4 tháng 7. Và cùng với cái giải J-League định quay trở lại vào đầu tháng 7 thì giải A-League của chúng ta cũng đang chuẩn bị rục rịch quay trở lại vào giữa tháng 7 đến giữa tháng 8. Và trưởng ban tổ chức của giải A-League thì có nói rằng là ông đang lên kế hoạch rất là cụ thể với cả chính quyền của các địa phương để tiến hành tổ chức cái giải A-League. Và dự kiến rằng là các đội bóng sẽ tập trung để thi đấu trong vòng một tháng tại New South Wales. Loại trừ là ba đội bóng đến từ Melbourne, đó là Melbourne Victory, Melbourne City và Western United, thì ba đội bóng này sẽ thi đấu những trận đấu với nhau còn lại của giải đấu tại Melbourne, tại Victoria, sau đó họ sẽ di chuyển lên để thi đấu cùng với những đội bóng khác tại New South Wales, và hy vọng rằng là cái giải đấu này sẽ được kết thúc trong khoảng giữa tháng 8. Nhưng có một điều đáng nói ở đây rằng là trong cái kỳ mà Covid vừa rồi thì rất nhiều đội bóng đã sa thải huấn luyện viên hoặc là những huấn luyện viên đã nói lời tạm biệt với các đội bóng, rồi rất nhiều cầu thủ cũng hết hợp đồng. Và việc mà giải đấu A-League quay trở lại vào giữa tháng 7 thì việc các đội bóng phải tìm cho mình đủ cầu thủ, và đặc biệt là nhiều đội bóng sẽ phải tìm cho mình những vị huấn luyện viên mới. Ví dụ như là Melbourne Victory trong mùa giải hiện nay thì huấn luyện viên mới nhất của họ đó là Carlos Sabachoa, huấn luyện viên đến từ Tây Ban Nha, đã chính thức xin từ chức bởi vì ông muốn quay trở lại châu Âu để tìm kiếm những cơ hội mới và được gần gia đình hơn sau cái đại dịch Covid lần này. Và chính vì thế mà Melbourne Victory sẽ phải tìm kiếm huấn luyện viên mới cho mình. Chúng ta biết rằng là Carlos Sabachoa chỉ là huấn luyện viên tạm quyền khi mà Marcus Kurz bị sa thải chỉ sau 10 vòng đấu. Và khi mà đang tìm một huấn luyện viên mới thì huấn luyện viên tạm quyền là Carlos Sabatua đã lại ra đi, thì điều này sẽ gây khó khăn trong Victory. Và không chỉ Victory mà rất nhiều đội bóng khác cũng sẽ gặp khó khăn trong việc mà hoàn chỉnh đội tuyển của mình để kết thúc nốt giải V-League trong mùa giải năm nay.
Vâng, rất là nhiều những khó khăn mà giải đấu này cần phải giải quyết. Tuy nhiên, bóng đá trở lại là một điều vui đối với các cổ động viên rồi. Có lẽ là một đôi phút chúng ta nói tới một thông tin mà rất là nhiều người quan tâm trên thế giới này liên quan đến Boston Marathon. Đây là giải đấu quá nổi tiếng rồi, Xuân Ngọc không cần phải nhắc lại nữa đúng không ạ? Tuy nhiên, năm nay thì tình hình COVID-19 nó nặng nề như thế nào ở nước Mỹ thì quý vị cũng đã thấy rồi. Và có lẽ vì thế mà giải chạy Marathon này đã được gọi là thay đổi một chút cho phù hợp với thời cuộc chăng? Chạy ảo, không hiểu nó là như thế nào thưa anh?
Boston Marathon có thể nói là một trong bốn cái giải một trong năm giải marathon nổi tiếng nhất thế giới, trong đó có New York, Boston, có London, có Berlin và có Tokyo. Và mùa giải năm nay thì đáng nhẽ Boston Marathon sẽ diễn ra vào tháng 4, thế nhưng mà do dịch Covid có thể nói lên đến đỉnh điểm ở Mỹ, thế nên là giải đấu này đã đến tháng 9. Thế nhưng mà do tình hình của Mỹ có thể nói vẫn còn rất là nhiều bất cập trong cái việc mà chống dịch, thế nên là ban tổ chức của Boston Marathon đã quyết định là sẽ hủy cái giải đấu năm nay, và tất cả những cái vận động viên đã đăng ký thi đấu thì họ sẽ được trả lại tiền. Nhưng mà ban tổ chức có thể nói là có một cái sáng kiến rất là hay trong giải năm nay. Mặc dù những cái vận động viên không thể trực tiếp được chạy trên đường đua marathon ở Boston, thế nhưng mà họ có thể tham gia cái giải Marathon Boston ảo, tức là qua mạng. Tức là các cái vận động viên sẽ đăng ký thi đấu và họ sẽ download các cái app của ban tổ chức, và họ sẽ thi đấu bằng việc mà họ tự chạy trong từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 9, tức là trong vòng 7 ngày đó. Khi mà họ hoàn thành một chặng đua marathon 42 cây mà dưới 6 giờ đồng hồ thì họ được ban tổ chức ghi nhận là đã hoàn thành giải đua Boston Marathon trong năm nay, và họ sẽ được ban tổ chức gửi cho một tấm huy chương cũng như số áo đấu, tức là cái bib của giải marathon này. Và đây cũng có thể nói là một cái thông tin khích lệ đối với những người, đặc biệt là những cái chân chạy marathon mà đã tập luyện cả năm để chỉ trông chờ được đến cái đường đua mình yêu thích để thi đấu. Và theo tôi nghĩ các cái giải đua lớn khác như là các giải đua lớn marathon khác cũng nên làm theo cái sáng kiến của Boston Marathon, để những cái vận động viên mà đã luyện tập cả năm hàng năm để chờ đến ngày thi đấu thì họ không còn được thi đấu nữa.
Vâng, đó cũng là tin vui dành cho những người yêu thích môn chạy. Thế còn trên sàn đấu boxing, thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ cũng là lúc mà các huyền thoại muốn trở lại rồi, dục dịch lắm rồi. Đặc biệt là kể cả trên sàn đấu boxing chuyên nghiệp thi đấu lẫn biểu diễn. Đến bây giờ tôi cũng rất là tò mò là những cái trận đấu sắp tới đây của những tên tuổi lớn thưa anh.
Vâng, có thể nói là các cái trong thời gian trở lại đây trên các mạng xã hội thì rất nhiều những cái tay đấm cựu vô địch đang tập luyện trở lại, trong đó có Evander Holyfield đang tập luyện trở lại ở tuổi 57, rồi là Mike Tyson đang tập luyện trở lại ở tuổi 53, và anh đang muốn trở lại võ đài thi đấu những cái trận đấu biểu diễn để quyên góp tiền cho ủng hộ cho các cái quỹ từ thiện. Và trong thời gian trở đây thì Mike Tyson còn nói bóng nói gió là sẽ thi đấu với cả Tyson Fury. Chúng ta biết rằng là Tyson Fury, bố mẹ của Tyson Fury đặt tên Tyson Fury theo tên của võ sĩ thép Mike Tyson. Và Tyson Fury sau khi được hỏi là liệu nếu như là được mời thì anh có thi đấu hay không, thì Tyson Fury còn nói rằng là nếu như là được giúp đỡ ai đó để làm một việc tốt và đặc biệt lại được thi đấu với một huyền thoại thì có lẽ thì tôi không bao giờ từ chối. Thế nhưng chúng ta sẽ chờ xem là đối thủ trực tiếp của Mike Tyson trong những cái lần anh thượng đài sắp tới là ai. Thế nhưng mà cái việc mà trở lại võ đài của những cái cựu vô địch trên thế giới cũng lại để lại những lời bàn tán xôn xao trên các mạng xã hội, trong khi rất là nhiều các cái cổ động viên thì đồng ý và tán thưởng, nhưng mà có một số cổ động viên thì lại cho rằng là khi mà các cái võ sĩ hạng nặng này tập luyện trên các và các cái video được đăng trên các cái mạng xã hội trông họ rất là khỏe mạnh fit. Thế nhưng mà các cái video clip này thì kéo dài 30 giây, 10 giây. Thế nhưng mà các trận đấu quyền anh thì kéo dài tới 5, 7, 12 hiệp, và mỗi hiệp là 3 phút. À, thế nên là rất là nhiều các cổ động viên nói rằng là họ không muốn xem lại các cái tay đấm huyền thoại này quay trở lại thi đấu, để họ chỉ xem được 30 giây rồi sau đó lại phải thất vọng, và đặc biệt là làm xóa đi những hình ảnh đẹp của các cái nhà cựu vô địch này. Và họ nói rằng là tốt hơn hết là họ không nên quay trở lại để đừng làm mất đi những cái hình ảnh đẹp mà họ đã tạo dựng trong toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.
Vâng, với thông tin này thì cũng khép lại cho tạp chí thể thao ở đây rồi. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.